thành phố có tổng cộng 11 bệnh viện công với chưa tới 5.000 giường và 39 trạm xá, và đã có những trận dịch tả vào năm 1964 và năm 1966. Chính nhờ một chương trình chủng ngừa rộng rãi, chủ yếu là người dịch tả, mà điều kiện y tế không trở nên tồi tệ hơn, nhưng dịch tả và dịch hạch vẫn còn là những mối đe dọa. Để thu gom khoảng 85.000 tấn rác mỗi tháng, thành phố chỉ có 130 xe rác loại mới. Tuy những phương tiện này đã cải thiện tình hình vệ sinh, nhất là ở những khu trung lưu, nhưng mọi chuyện vẫn còn rất tệ ở những khu nghèo hơn, nơi chẳng có đường xá cho xe hoạt động. Nhìn một dãy phố lụp xụp tiêu biểu hay liên tiếp nhiều dãy phố của Sài Gòn, ta thấy nó có vẻ là kiểu nhà, thiết kế làm cửa hàng kiêm chỗ ở loại trệt hoặc một lầu, trông cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Tại hầu hết những khu như thế, một đường hẻm nhỏ có thể dẫn từ đường nhựa vào khu nhà, nhưng rồi nó cũng sẽ thu hẹp thành những con hẻm nhỏ hơn, hẹp đến độ đi một người cũng khó khăn. Nghẹt hai bên những con hẻm chật chội, đó là những ngôi nhà tạm bợ vá víu, phần lớn chỉ có một phòng, trong đó sống cả gia đình trung bình gồm 6 hay 7 người. Nước được lấy từ giếng chung, có thể cách nhà tới vài con hẻm. Tuy đôi chỗ cũng có ống nước dẫn đến những vòi nước công cộng. Thông thường, những nơi đó chẳng có điện và người ta nấu bằng lò than. Về nhà vệ sinh, hầu như luôn có những mương hay rạch sau những dãy nhà như thế. Ban ngày cho đến sẩm tối, những người bán rong, mì, thức ăn nóng, cá tươi, trái cây cứ đi rảo khắp mê cung đó. Mọi thứ cứ chen chúc với nhau đến nỗi, ngoài trừ đây đó có vài mét vuông sân chung, ánh mặt trời không chiếu xuống tới đất, và cả khu có vẻ như là một con đường hầm. Trẻ con lẫn người lớn đi tới đi lui như những con chuột chuỗi. Một người bạn Việt của tôi, Nguyễn Hùng Vượng, làm phụ tá cho tôi tại Việt Nam cả thập niên qua, trong thời gian này đã sống ở một khu hẻm trung lưu hơn, và anh ta đã giúp tôi hiểu cuộc sống ở đó ra sao và nó đã thay đổi như thế nào. Nhà của anh ta cũng nhỏ bé, nằm trong một con hẻm đông đúc, dài cỡ 50 mét ở quận 3, trung tâm Sài Gòn. Khu của anh ta được gọi là bàn cờ vì những đường hẻm thường vuông góc với nhau. Khi Vượng thuê được ngôi nhà này năm 1961 với giá 1.000 đồng một tháng, cộng với 300 tiền đặt cọc và 1.000 đồng khác cho người môi giới, thì con hẻm rộng khoảng 6 mét. Bây giờ, nó rộng chỉ còn một nửa, vì từ đó đến nay, có nhiều nhà được xây lại và lấn ra trái phép. Trái với những khu nghèo hơn của thành phố, khu bàn cờ có điện và nước, và một số hẻm, trong đó có hẻm nhà Vượng, đã được tráng nhựa, nên chúng ít khi bị ngập sau những cơn mưa lớn, một điều xảy ra thường xuyên ở những khu khác. Nhưng để về tới nhà bằng xe hơi, anh ta phải chạy vòng 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 qua một hệ thống phức tạp, gồm đủ các con hẻm, loại lớn nhỏ. Người Việt có câu, gần nhà xa ngõ, với hàm ý rằng, nhà tôi ở gần nhà bạn đấy, nhưng ngõ nhà tôi xa ngõ nhà anh lắm đấy. Mọi cư dân Sài Gòn, trừ người ngoại quốc, phải đi qua một thủ tục trình tự phức tạp. Khi họ dọn đến nơi ở mới và họ thường xuyên bị cảnh sát kiểm tra, mỗi gia đình phải có sổ gia đình được liên gia trưởng chứng nhận. Sổ này sau đó được khóm trưởng, người đứng đầu nhiều dãy phố hay con hẻm chứng nhận, rồi phường trưởng phải ký chấp nhận vào sổ. Hệ thống liên gia ở Sài Gòn được chính quyền thành lập từ giữa thập niên 1950. Trước đó Việt Minh cũng dùng hệ thống này, nhưng nguồn gốc của nó có từ 2.000 năm trước ở Trung Quốc. Tài liệu ghi là do một tể tướng đời Đông Chu. Khi vị tể tướng bị thất sủng và cố đi trốn, ông ta đã bị chính hệ thống của mình phát hiện và sau đó bị xử tử. Nhân vật này là Vệ Ẩn, tức Thương Ẩn, tể tướng nước Tần. Có 16 gia đình trong hẻm nhà Phượng và họ làm thành một liên gia. Nó hơi lớn vì một liên gia trung bình chỉ có 5 hay 6 gia đình. Tuy liên gia trưởng không có lương, nhưng địa vị này có thể giúp ông ta kiếm được tiền nhờ những ân huệ ông ta có thể cho người khác. Trong khu của nhà Phượng, một tiểu thương mù chữ đã nhận làm liên gia trưởng trong nhiều năm. Từ từ ông ta giàu lên và chuyển từ một ngôi nhà không có giường sang một trong những ngôi nhà đẹp nhất khu bàn cờ, nơi ông ta mở quán ăn. Vượng đoán rằng ông ta, giống như nhiều viên chức nhỏ khác, cũng dính vào những hoạt động như buôn lậu, chứa gái, mua đồ trộm cắp hoặc là ghi số đề. Trong 10 năm mà Vượng sống ở bàn cờ, khu này đã gia tăng không chỉ về dân số và kích cỡ. Hiện trong khu đã có vài tòa nhà 4 hay 5 tầng và một căn nhà gần chỗ Vượng có giá 80.000 đồng hồi năm 1961, nay đã trị giá 2 triệu đồng. Trong khi những ngôi nhà cao tầng được bán tới 15 hay là 20 triệu đồng. Các tiệm thuốc vốn đã rất nhiều tại Sài Gòn, nay còn tăng vọt ở bàn cờ cũng như những nơi khác, theo tốc độ các dược sĩ cho thuê hoặc bán quyền sử dụng văn bằng của họ cho những chủ nhà thuốc. Những người này chỉ bán thuốc, đóng gói sẵn hoặc đôi khi bán cả ma túy. Những nhà hàng, quán rượu hay những quán nhậu bình dân cũng sinh sôi mặc dù số người Mỹ ở đây đang giảm. Với sự du nhập thời trang Tây Phương, nhất là váy mini, các tiệm may quần áo đã làm ăn rất phát đạt ở các con hẻm cũng như là đường phố bàn cờ. Tiệm hớt tóc cũng phát triển vì đó là những trung tâm tán ngẫu và tin đồn, và cảnh sát cũng như những băng nhóm tội phạm còn dùng một số tiệm như vậy để thu nhặt hay chuyển giao thông tin hoặc dùng những điểm hẹn cho việc cộng. Những tiệm hớt tóc cũng có sẵn nhiều báo chí, hầu hết người trong hẻm của Vượng và các hẻm khác không mua báo hay tạp chí mà thuê đọc vài giờ ở tiệm hớt tóc hay là sạp báo. Hẻm của Vượng được may mắn là có một trường học, một bệnh viện và một đồn cảnh sát gần bên. Tuy rằng đồn cảnh sát thì vừa là phúc nhưng mà lại vừa là họa vì nó cũng là mục tiêu tấn công của VC. Khi Ngoại trưởng Mỹ William Roger đang sang đây vào mùa xuân năm 1969, một toán VC đã bị phát hiện trong một trường học chuẩn bị bắn súng cối 60 ly vào các vị trí ở trung tâm Sài Gòn rồi tấn công đồn cảnh sát bằng lựu đạn. Năm trước, trong đợt Tết Mậu Thân, có đánh nhau cách hẻm nhà Vượng vài trăm mét và một số hàng xóm của anh ta đã phải di tản. Một trong những biểu hiện đáng chú ý khác của Sài Gòn là tình làng nghĩa xóm của những người sống chung ngõ. Khi có tang ma chẳng hạn, ngay cả những người hàng xóm không thân thiết gì cũng góp tiền cho tang gia và tụ họp lại chia buồn và nói chuyện về sinh hoạt trong ngõ cũng như của cả thành phố. Điều này đã là một phần thường nhật trong cuộc sống của họ và ở nhiều mặt nó đã bị mất dần đi. Một con ngõ trung lưu như của Vượng cũng may mắn ở chỗ ít có lính đào ngũ, ma cô, cao bồi, du đảng con và những phần tử gây rối khác thường gặp ở các khu hẻm nghèo hơn. Về bản chất, người Việt có xu hướng gắn bó với nhóm thu hẹp của mình và đôi khi cũng ưa làm cao nữa. Thói này tiêm nhiễm vào họ và ở miền Nam, người Pháp còn đặc biệt khuyến khích nó nữa. Người Việt cũng có tư tưởng bài ngoại, ví dụ Vượng, một người có học và là trí thức, từng nhận xét với tôi. Cũng may là dù chỗ tôi sống chật chội đông dân, nhưng lại không có người ngoại quốc. Tôi muốn nói là người Mỹ, Đại Hàn, Philippines, Thái, v.v. Người Hoa thì được, họ đã hòa nhập vào lối sống Việt Nam. Nhưng với người Việt chúng tôi, những người ngoại quốc thật là phiền, nhất là Đại Hàn, Philippines và Thái Lan, bởi vì họ chỉ lo cho an ninh của họ và lo kiếm tiền. Chính người Mỹ đã mang họ tới đây, lính châu Phi mà người Pháp mang qua đây còn gây rối cho chúng tôi ít hơn. Tuy Vượng không muốn bị người ngoại quốc quấy rầy, nhưng Sài Gòn có lẽ chẳng bao giờ trở lại là một thành phố có bản sắc quốc gia riêng biệt như thời còn người Pháp. Với sự xuất hiện của người Mỹ, ít có chỗ nào không còn bị ảnh hưởng về xã hội, dân số cũng như là tâm lý. Ảnh hưởng của những biến đổi do chiến tranh chắc sẽ còn lâu dài, bất kể có gì xảy ra về chính trị và ngay cả trường hợp Cộng sản chiến thắng đi nữa. Một giáo sư Pháp lai Việt về các vấn đề đô thị tại Đại học Sài Gòn gần đây có nhận xét với tôi rằng, tất yếu sẽ có sự san bằng giai cấp và ảnh hưởng Tây Phương sẽ còn lại. Sẽ có sự hòa nhập kéo dài của các thành phần khác nhau, một sự tiếp xúc mà dù tốt hay xấu cũng sẽ còn mãi. Vấn đề không chỉ là chuyện các ảnh hưởng nước ngoài mà còn là chuyện những gì đã xảy ra cho chính người Việt. Những hình ảnh truyền thống đã thay đổi. Công chức bây giờ sống gần với những tài xế taxi và xích lô vốn kiếm được tiền gấp 3-4 lần họ. Bây giờ có thể không có tiếp xúc thực sự giữa hai bên, nhưng với thời gian thì điều đó không tránh được. Một nhà đòn giàu có với nhà đòn đã giàu lên trong một cuộc chiến kinh khủng này có thể xây một căn nhà 5 tầng từ căn nhà trệt mà ông ta từng sống. Hiện nay ông ta có thể chẳng có liên kết gì với những người nghèo sống cạnh anh ta trong hẻm, nhưng sớm muộn gì rồi thì ông ta cũng sẽ có. Nhưng người giàu thì vẫn là người giàu, người nghèo thì vẫn phải nghèo thôi. Tuy họ sống cạnh nhau và những ngôi nhà cao sẽ phủ bóng lên những căn nhà lụp xụp. Chúng ta không biết bao nhiêu người giữ được giàu mãi hay ảnh hưởng sẽ là gì. Ví dụ, những doanh nhân Nhật mới sang đây nè. Dù họ cũng là người Đông Phương nhưng lại có lối sống Tây Phương ở nhiều mặt. Có thể sẽ xuất hiện lớp trung lưu hoàn toàn mới hoặc có thể chẳng có lớp trung lưu nào cả. Chỉ có những người giàu và những người nghèo thôi. Những nhận xét này có vẻ đặc biệt phù hợp nếu áp dụng cho tỉnh Gia Định vốn có nhiều phần chen vào Sài Gòn. Nó có dân số khoảng 1.3 triệu, chủ yếu gồm những người đã rời Sài Gòn vì lý do kinh tế hay lý do khác, và những người tị nạn từ các tỉnh xa tới và đã định cư ở đây thay vì trong nội ô. Tuy họ có thể làm việc trong Sài Gòn, một người bạn Việt gần đây đã nói với tôi rằng Những khu ngoại vi nằm trong tỉnh Gia Định giống như những mụn nhọt trên lớp da Sài Gòn vậy. Tại những khu vực giáp thành phố của tỉnh này, bạn có cả một xã hội không giai cấp, nó gồm những người bán hàng và một bộ phận trôi nổi đông đảo dân chúng. Cộng sản cố xâm nhập vào những nhóm trôi nổi này bởi vì chính quyền khó mà kiểm soát được. Xa trung tâm thành phố mà, trong những khu còn được ít nhiều an toàn, người khá giả đã xây nhà gạch với tường rào bao quanh, họ mướn người gác hoặc chi tiền cho cảnh sát, không có kiểm tra dân số, không cách nào biết được ai đi đâu hoặc bom đạn ở nông thôn đã ảnh hưởng gì trong việc đẩy người ta về các khu ngoại ô hoặc thành phố, chẳng bao giờ có được tính lưu động xã hội theo chủ nghĩa truyền thống cả. Nếu có một cuộc tấn công lớn của Cộng sản vào Sài Gòn như năm 1968, chắc chắn nó sẽ bắt đầu từ Gia Định, nơi Cộng sản đã lập được các chi bộ rộng khắp. Phần lớn việc buôn bán ma túy và rất nhiều hoạt động phi pháp khác đã chuyển từ thành phố ra ngoại ô khi áp lực của cảnh sát gia tăng trong Sài Gòn. Và hành động này sẽ trợ giúp cho Cộng sản. Một phần vì những lý do này, các viên chức cấp quốc gia cũng như cấp Sài Gòn muốn đưa nhiều địa phương của Gia Định vào tầm kiểm soát trực tiếp của giới chức thủ đô. Nếu kế hoạch này được thực hiện, điều đó có nghĩa rằng khoảng 3.400 xã của Gia Định sẽ nhập vào Sài Gòn, trong khi phần lớn còn lại của tỉnh Gia Định sẽ tồn tại riêng biệt hoặc sắp nhập vào những tỉnh lân cận. Một khu vực của Sài Gòn vẫn giữ được bản sắc riêng là chợ lớn, vì ngay cả cuộc chiến dai dẳng tồi tệ cũng không ảnh hưởng nhiều đến chỗ này. Cộng đồng người Hoa sống ở đây một lần nữa chứng tỏ khả năng vẫn luôn là chính mình, cho dù họ sống ở đâu và ai đang nắm quyền ở Trung Quốc, và việc người Hoa ở Việt Nam đã tồn tại nguyên vẹn dưới thời Pháp cai trị. Giữa chính quyền Việt Nam và suốt thời kỳ Mỹ đem quân tới đây cũng chỉ tô đậm thêm đặc điểm này mà thôi. Trong trường hợp của khoảng 1.300.000 người Hoa tại Việt Nam, phần lớn sống ở chợ lớn, tính chất Hoa tộc này có ý nghĩa gấp đôi vì lúc Diệm mới nắm quyền, ông ta đã buộc họ phải nhập quốc tịch. Hơn nữa lớp trẻ của họ còn đi lính nữa để chiến đấu cho một mục tiêu mà phần lớn người Hoa không tin. Tuy điều này không có nghĩa gì họ thân cộng. Năm 1967, họ lại bị o ép hơn khi chính quyền yêu cầu mọi cơ sở của người Hoa, cửa hàng, khách sạn, các thứ phải có tên bằng tiếng Việt, nằm bên trên tên bằng chữ Hán trong bảng hiệu. Việc thả bộ qua chợ lớn, dù là ban ngày hay ban đêm, rất khác với một chuyến đi dạo qua Sài Gòn của người Việt. Thứ nhất, ta gặp ít người Mỹ và những người da trắng hơn. Vết tích thời thuộc địa dưới dạng những ngôi nhà gạch mà người Pháp xây khắp các nơi khác cũng ít hơn. Thay vào đó là hàng dãy những cửa hàng ngăn nắp gọn ghẽ, chất đầy hàng hóa Tàu và Tây Phương. Có cả nhiều món mà ta không thể tìm thấy ở chỗ nào khác ở Sài Gòn. Những cửa tiệm ăn trong nhà hay ngoài trời ở khắp nơi phục vụ vô vàn các món ăn Tàu. Mùi chủ yếu ở đây là mùi nước tương, trong khi mùi thường gặp trong các tiệm ăn của người Việt là mùi nước mắm. Ở đây có nhiều chùa hơn nội ô Sài Gòn và luôn có một sân chơi cạnh chùa. Trong đô thị Việt Nam, hiếm còn có chỗ nào cho trẻ em chơi. Nhạc Hoa vang khắp nơi, những khúc nhạc cao vút với mấy điệp khúc tương tự nhau, trong khi ở những nơi khác của Sài Gòn, người ta hiếm khi nghe được nhạc Việt Nam vốn du dương và giàu cảm xúc hơn nhạc Hoa. Thay vào đó, chỉ có tiếng ầm vang của nhạc rock and roll. Một thay đổi khác ở đây qua nhiều năm là chuyện giới trẻ đã chấp nhận âu phục, con gái mặc váy và áo cánh thay vì sườn xám, còn con trai quần bó và áo sơ mi. Một số người lớn tuổi, nhất là người già, vẫn mặc áo thụng kiểu xưa. Người ta nói rằng, người Hoa kiểm soát 3/4 nền kinh tế của Sài Gòn, và điều đó có lẽ đúng. Ngay cả người Việt giàu cũng có thể liên hệ cộng đồng tài chánh người Hoa theo cách này hay là cách khác. Người Hoa thống trị ngành mua bán gạo, họ thao túng các thị trường tiền tệ và họ định giá cho các sản phẩm thiết yếu như cá, rau, thịt heo, xi măng và vải. Việc buôn bán vàng và thuốc phiện phi pháp cũng là do họ kiểm soát cả. Tuy rằng, người Việt cũng có tham gia chút ít. Hầu hết người Hoa đều coi thường người Việt và đã chống đối hoặc là khinh bỉ hàng loạt các chính sách sau Diệm. Ông này tuy áp chế người Hoa, nhưng họ vẫn tôn trọng vì tầng lớp xuất thân và học vấn đã giúp ông có được phẩm cấp triều đình. Một khía cạnh đáng chú ý trong sinh hoạt ở chợ lớn là khoảng cách thế hệ, mà trong nhiều trường hợp thì sâu sắc về mặt văn hóa hơn những biểu hiện thường thấy của người Việt. Thế hệ người Hoa trẻ được học hành tốt hơn với trẻ Việt Nam vì các trường học của người Hoa thì nhiều hơn và được điều hành tốt hơn, bị chia thành 3 nhóm: nhóm ủng hộ Mao, nhóm trung lập, những người này hơi thân quốc dân đảng, và nhóm Âu hóa, những người này thì ngày càng ưa phim ảnh châu Âu Mỹ hơn. Ví dụ, thứ phim Trung Quốc, trong đó một kiếm sĩ chỉ một nhát là hạ được cả chục đối thủ. Nhóm ủng hộ Mao thì nhỏ, có lẽ không quá 5.000, nhưng họ tin tưởng vững chắc vào nước Trung Quốc mới và đã tự tổ chức thành những đơn vị vệ binh nhỏ. Trong trận Tết Mậu Thân năm 1968, những nhóm này đã chứa chấp VC và những đội đặc công và các thành viên còn tham gia biểu tình trong chợ lớn khi Cộng sản kiểm soát được những khu phố và kéo được cờ Việt Cộng lên trong nhiều giờ và có chỗ nhiều ngày. Vì người Hoa thường ưa thỏa hiệp và vì họ ít tin tưởng vào tương lai của chính phủ Sài Gòn hơn người Việt, nên có lẽ nếu có thăm dò dư luận thì nhiều người trong chợ lớn sẽ ủng hộ Hà Nội. Chủ yếu là do họ cảm thấy rằng với chính quyền Hà Nội họ sẽ dễ liên lạc với quê nhà hơn. Tâm tình thân Hà Nội này cũng phần nào là sản phẩm của cái gọi là chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc. Tuy cách gọi đó có thể không công bằng và thiếu chính xác, thậm chí có vẻ là thiếu thực tế. Thái độ của người Việt, hầu như tất cả, người Bắc cũng như Nam, đều e ngại người Hoa và thích được độc lập đối với họ hơn. Sau cùng, phần lớn nước Việt Nam đã bị các triều đại Trung Quốc chiếm đóng trong hơn 1.000 năm và người dân Việt thì tự hào rằng tổ tiên của họ đã đuổi được kẻ xâm lược phương Bắc và dựng được nền độc lập. Hơn nữa, vụ chiếm đóng Việt Nam gần đây nhất của người Hoa vào năm 1945-46 khi quân của Tưởng Giới Thạch được đồng minh phái tới miền Bắc trong khi người Anh vào miền Nam mà người ta vẫn chưa quên. Quân chiếm đóng đã cướp phá và làm giàu nhờ thuốc phiện và những hoạt động buôn bán phi pháp khác. Thực tế, tàn dư của đoàn quân này vẫn còn tham gia những hoạt động này trong vùng biên giới Lào và Miến Điện. Tuy Hà Nội coi Trung Quốc là bạn, nhưng hầu như ai cũng nghĩ Bắc Việt muốn duy trì thế cân bằng mong manh giữa Moscow và Bắc Kinh mà Hồ Chí Minh đã giữ được lâu nay. Có lẽ người Hoa cũng hy vọng tiếp tục ủng hộ một bên để mà giữ thân mình. Về chuyện phim ảnh, giới trẻ Việt chia tay với truyền thống dứt khoát hơn chợ lớn. Cuối năm rồi, một phim Việt Nam tên là Chân Trời Tím lần đầu tiên chiếu cảnh nhân vật nam và nữ chính hôn môi nhau. Tuy rất nhẹ nhàng so với nhiều xuất phẩm cùng thời của phương Tây, bộ phim vẫn hàm chứa cái mà người Việt gọi là dấu vết của chủ nghĩa tân hiện thực. Kể cả một cảnh chiếu một bộ ngược trần, cũng có những cảnh các cô gái bán bar, lính đào ngũ và những phó sản khác của chiến tranh, và cảnh phi công Mỹ lái máy bay dội bom hay thả bom napalm. Bộ phim được thế hệ trẻ khen ngợi nhưng người lớn tuổi thì phê phán gay gắt, nhưng nó thắng lớn ở các phòng vé. Người Việt rất thích thú với tivi, một số gia đình nghèo cũng có tivi trong nhà, có hai kênh, một của quân đội Mỹ và một của chính phủ Sài Gòn, và kênh của Mỹ thì cũng rất phổ biến với người Việt. Cho dù họ không nghe những lời thoại, họ vẫn thưởng thức được hành động trong những chương trình như Mission Impossible, Wild Wild West và Batman. Tiết mục TV Việt Nam được ưa chuộng nhất là cải lương, có thể là một chương trình nhiều kỳ được kể theo hình thức tuồng cổ nhưng câu chuyện có thể là hiện đại. Một vở tuồng nọ kể chuyện một thiếu nữ bị buộc phải bỏ nhà và đi bán bar chẳng hạn. Người Mỹ cũng chiếu rất nhiều phim truyền hình, nhưng dù trong hay ngoài TV, chẳng làm được gì nhiều để mà cải thiện đời sống văn hóa ở Sài Gòn. Một ngoại lệ là cuộc trình diễn hồi năm ngoái với sự tài trợ của khoảng 30 thành viên của Phòng Thương mại Mỹ cho vở nhạc kịch Hapsen and Whistel của Đức cho các thứ. Nó tốn hết 7.000 đô la để tổ chức 5 buổi diễn và bị cộng đồng người Mỹ chỉ trích vì số tiền bỏ ra cho một chuyện có vẻ như là chẳng hữu ích gì, trong khi số tiền đó có thể dùng để giúp người tị nạn hay trẻ mồ côi thì tốt hơn nhiều. Ngoài một số ngoại lệ, còn mối liên hệ thường xuyên giữa người Việt và người Mỹ thì chỉ ở cấp binh lính, với động cơ chủ yếu là tình dục. Hy vọng dẫn tới tình dục, hoặc cùng lắm thì chỉ là ở bề mặt. Tuy nhiên, đã có vài ngàn cuộc hôn nhân giữa lính Mỹ và phụ nữ Việt, tuy rằng những cuộc hôn nhân như vậy cũng khó dàn xếp khi mà cả hai bên đều có ý đồ của mình. Nhiều cuộc hôn nhân đã tan vỡ ngay khi cặp đó về Mỹ. Người vợ Việt ở đó thường lấy mình hóa ra là người phương Đông duy nhất trong cộng đồng Mỹ nhỏ bé. Một số người Mỹ cũng nhận trẻ mồ côi chiến tranh làm con nuôi với sự giúp đỡ của một số tổ chức công cũng như tư được người Mỹ và Âu tài trợ, nhưng số vụ nhận con nuôi này quá nhỏ so với hàng ngàn trẻ mồ côi vốn đã phải nương nhờ vào các cơ quan của chính phủ hoặc tiếp tục vô gia cư và bơ vơ. Một điều khác đã không thay đổi qua bao năm dài chiến tranh là tầm quan trọng của nghề bói toán ở Sài Gòn. Gần như mọi người Việt, cho dù học hành cỡ nào cũng tin tưởng vào các thầy bói toán kiểu này hoặc kiểu khác và nhờ họ hướng dẫn mọi loạt quyết định. Tổng thống Thiệu, cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và tất cả những người tôi quen biết trong giới quyền lực đã chỉ có những quyết định sau khi đã tham khảo được một thầy bói tinh cẩn, và đây có lẽ là một lý do khiến cho ý kiến của cố vấn Mỹ không được thường xuyên tiếp nhận như nhiều người ở nước Mỹ vẫn tưởng. Ngay cả những người Việt có đầu óc Tây phương nhất, những người thường cười cợt khi thấy bạn bè trông cậy vào bói toán, vẫn bí mật đến gặp thầy bói và bám vào những niềm tin cổ xưa, chẳng hạn như vai trò của người sông đất năm mới. Tôi biết một số người Mỹ đã đến thăm nhà bạn Việt vào ngày cuối năm và đã được lịch sự mời về vào phút cuối cùng của năm cũ, bởi vì một người bạn Việt rất tốt của tôi chốc nữa sẽ đến thăm, và nếu anh ở đây thì thật là xui xẻo. Những hình thức bói toán phổ biến nhất là tử vi, xem tướng, coi chỉ tay, bói dài và xem quả cầu pha lê. Trong những năm qua, khi một loạt biến cố chẳng lành cứ liên tiếp nhau, việc định thời điểm cho những vụ đảo chính và âm mưu đảo chính luôn được quyết định bởi những gì mà thầy bói nói với các tướng lĩnh có dính líu. Các bạn tôi, nhà báo, doanh nhân và nhiều nghề khác vẫn thường nói với tôi vận hạn của họ trong thời điểm nào đó là hên hay xui, và kỳ lạ thay, họ lại thường đúng hơn là sai. Thuật nghiên cứu lý số có vai trò quan trọng trong những dự đoán này, và họ đặc biệt chú ý những con số căn bản như 3 và 5. 3 là hên và 5 là xui. Mồng 5, 14, 23 âm lịch luôn bị coi là xui vì các ngày đó đều là có căn số cộng lại thành 5. Sau cùng, và quan trọng nhất là chu kỳ 12 năm của âm lịch, và mỗi năm trong chu kỳ 12 năm đó được biểu trưng thành một con vật, và mỗi con vật lại được coi là hên hay xui đối với mỗi người trong những năm nào đó. Năm 1971 là năm con heo, và đến tháng 12 năm 1972, một chu kỳ mới lại bắt đầu với năm con chuột. Mỗi năm, vào ngày Tết, ngôi nhà gia tộc lại được thắp sáng rực để chào đón không chỉ người sông đất mà còn đón cả linh khí mới. Bàn bày đầy thức ăn, hoa được dựng khắp nơi, và lúc bình minh, gia đình đón ông bà bằng bữa ăn đầu tiên của ngày Tết. Đợt Tết có thể kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Khi xong bữa ăn, mọi người trong nhà mặc đồ đẹp nhất để chào đón bà con, nhất là ông bà. Mỗi đứa bé nhận được một khoản tiền nhỏ trong một phong bì đỏ, và mọi người Việt cũng như là ngoại quốc đều được trông đợi sẽ được tặng quà Tết cho những người Việt làm công cho họ, ngay cả các quản lý và nhân viên khách sạn. Nếu không được cả một tháng lương thì cũng vài trăm hay là vài ngàn đồng, tùy vào tầm quan trọng của mối quan hệ. Vài năm trước, một người bạn Mỹ của tôi đã làm một nghiên cứu về ý nghĩa của bói toán và những hình thức đoán vận mệnh khác và thu được những kết quả thú vị. Địa điểm của mọi ngôi nhà, kể cả dinh tổng thống, hiện được coi là ở một địa điểm xấu, được coi là hên hay xui tùy theo cách chúng tiếp cận ánh sáng, nước và không gian. Vận mệnh của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn có vẻ đã chuyển từ tốt sang xấu khi họ dọn từ trụ sở bên đường Hàm Nghi, quay lưng ra sông Sài Gòn và đường Võ Duy Nguy, sang trụ sở mới, hiện nay trên đường Thống Nhất. Một thầy địa lý nổi tiếng đã chỉ ra rằng Tổng thống Thiệu sinh năm Tý, và điều đó có nghĩa là năm 1972 không tốt cho ông ta. Chẳng ai biết người Cộng sản ở Bắc Việt tin những điều này tới mức nào, nhưng chắc chắn những người bạn Bắc Kỳ của tôi ở Sài Gòn đều tin vào tất cả hệ thống này. Mặc cho những biến đổi thời chiến của Sài Gòn, người Việt vẫn là dân tộc gắn chặt với thông lệ, và một trong những thông lệ căn bản của họ là việc chuyển giao. Sau khi đánh giá cẩn thận các tin đồn, từ năm 1960, khi vụ đảo chính Diệm lần đầu xảy ra ngày 11 và 12 năm 1960 do một số sĩ quan tiến hành và đã thất bại, trung tâm tin đồn đã được gọi là đài phát thanh Katinat, và chỗ này chết với cái tên đó luôn. Khoảng năm 1972, trụ sở của nó là ở nhà hàng La Borgue, nằm ở phía trên đường Katinat. Sau khi Diệm đổ, hành lang khách sạn công ty Nantho trở thành một phần của mạng lưới, nhưng trung tâm chính của nó từ khi Diệm đổ là một tiệm cà phê bánh ngọt nhỏ có tên là Gibran, nằm đối diện công ty Nantan. La Bago, cách đó một ngã tư, bây giờ là nơi lui tới của lính kiển, những sĩ quan hay hạ sĩ quan có gia đình giàu có đủ để chạy chọt để được ở lại Sài Gòn. Hầu hết những gì người ta nghe được ở Gifran đều có giá trị đáng ngờ, vì những người đến đây thường cài thông tin sang cho người khác với mục đích riêng của mình. Trong số các khách hàng có những vị dân biểu hay nghị sĩ, tòa nhà quốc hội chỉ cách đó 50 mét, công chức, cảnh sát chìm, nhà báo và doanh nhân. Cũng không hiếm khi gặp một dân biểu đối lập và một nhân viên mật vụ ngồi với nhau và đấu võ mồm. Người ta đến Gifron không chỉ để trao đổi thông tin mà còn để chơi trò đối thoại tinh tế mà người Việt giỏi hơn người Mỹ nhiều. Thử thách lẫn nhau, nói xỏ nhau, cố chế giễu và chê bai ai đó. Thỉnh thoảng, những thành viên nội các cũng ghé vào, hoặc những viên chức cao cấp dân sự cũng như quân sự. Tổng thống Thiệu khi còn là sĩ quan quân đội cũng từng ghé đây. Các doanh nhân không chỉ lắng nghe các nhà báo và những người khác mà còn dùng nơi này để thử thách của mình để biết được sự thật hay khả năng tung tin đồn của họ. Có 3 buổi phát tin hàng ngày ở Gifran. 1 vào khoảng 10 giờ sáng, 1 vào giữa giấc chiều và 1 khoảng từ 5 đến 7 giờ. Sau buổi họp báo thường nhật ở Trung tâm Báo chí Quốc gia nằm ngay bên kia đường, giờ phát buổi sáng chủ yếu liên quan đến tin đồn và tường thuật về kinh doanh. 2 giờ phát buổi chiều thường là các vấn đề chính trị và quân sự. Nếu đài phát thanh Katinat là nơi công khai và tập trung nhất cho việc lan truyền thông tin cả thực lẫn giả, thì còn có những chỗ khác không xa đó lắm, cũng quan trọng theo kiểu riêng của chúng. Trong nhiều buổi sáng, tôi đã cùng ông bạn Phạm Xuân Ẩn, vốn làm việc cho một tạp chí tin tức Mỹ, và có lẽ là nhà báo làm việc chăm chỉ và được kính trọng nhất ở đây khi rảo quanh các điểm đó. Ông Ẩn làm cho hãng tin Reuters, rồi trở thành phóng viên cho tờ Times. Năm 1975, ông ta ở lại Việt Nam và sau đó người ta mới biết ông ta là sĩ quan tình báo của VC từ năm 1960. Ẩn yêu thú và chim. Ông ta nuôi 8 con chim, 4 con chó và 1 con cá. Nên đầu tiên ông ta dẫn tôi tới chợ Thú Kiển, đường Hàm Nghi, gần tòa đại sứ Mỹ cũ. Chợ này trải dài khoảng nửa dãy phố, bán khỉ, cầy hương, thỏ, chuột bạch, mèo rừng và đủ loại chó, mèo, chim và cá. Trong đó có cả chim tu hú Phi Châu, bồ câu Pháp và Mozambique, cú mèo, sáo sậu, két, sơn ca, công và chim tước. Với những người cần vị thuốc cổ truyền thì họ có bán dơi, được coi là có thể chữa bệnh lao bằng cách cắt cổ dơi, lấy máu pha rượu để uống. Giáp đường Hàm Nghi là đường Nguyễn Công Trứ, nơi mà mỗi sáng khoảng 10 giờ, các thương gia người Hoa và các đại lý người Việt gặp nhau ở 2 hoặc 3 quán cà phê để cùng quyết định hối suất đồng bạc trên thị trường chợ đen sẽ là bao nhiêu và cũng sẽ có thể là định gạo, thịt heo và các nhu yếu phẩm khác nữa. Trong vòng nửa giờ sau khi họ quyết định, lệnh sẽ được truyền đến 2 chợ hàng hóa chính ở Sài Gòn và chợ lớn và thị trường đồ là chợ đen. Đường dây do người Hoa thống trị này có từ thời Pháp thuộc, hồi đó người Pháp cũng hoạt động như vậy thông qua các tay mại bản người Hoa. Cũng ở dãy phố này, dài theo đường Hàm Nghi là trung tâm chợ trời chuyên bán đồ Mỹ. Ở đây tuy thỉnh thoảng lại bị cảnh sát bố ráp, người ta có thể mua bất cứ thứ gì có trong quân thiếp vụ Mỹ và đủ thứ hàng ngoại quốc khác, trong đó có cả máy chụp hình và dàn nghe nhạc của Nhật. Vì cảnh sát năm ngoái bố ráp thường xuyên hơn nên người ta không bày những món đắt tiền nữa. Nhưng bạn có thể mua chúng theo cách nhận hàng mới trả tiền. Nghĩa là một phụ nữ Việt ở quầy hàng sẽ hỏi khách muốn mua cái máy ảnh như thế nào phải không? Nếu thực tình muốn mua thì cho địa chỉ và bà ta sẽ tới đó vào sáng hôm sau mang theo máy ảnh và ngã giá liền. Hầu hết hàng hóa là đồ thật ngoại trừ rượu whisky vì đó thường bị pha với rượu đế. Mức lãi cho hàng chợ đen thay đổi từ 40% đến 50%. Nhưng một số thứ vẫn còn rẻ hơn giá bán của quân tiếp vụ Mỹ nếu tính theo hối suất đô la chợ đen, lúc này khoảng 450 đồng ăn 1 đô la. Tất cả tùy thuộc vào quy trình cung và cầu và khả năng mặc cả của mỗi người. Một số hàng bán ở đây đã được lấy trộm trên đường chuyển ra từ cảng về kho quân tiếp vụ và giá bán thường khá thấp, nhưng cũng có những thứ như là một thùng bia chẳng hạn, giá bán là 3 đô la ở quân tiếp vụ, nhưng ở chợ đen thì 6 đến 8 đô la lận. Một thùng thuốc lá Mỹ giá 1,75 đô la ở quân tiếp vụ, nhưng mà được bán ở đây với giá 4 đô la chợ trời. Quanh khu đó có mấy nhà hàng, mỗi nhà có loại khách riêng, và trên đường thu thập thông tin Phạm Xuân Ẩn đã dẫn tôi vào những chỗ đó. Nhà hàng Victory, một nơi rộng rãi trên đường Hàm Nghi chuyên bán thức ăn tàu, buổi sáng có không khí giống như là Gibran buổi chiều, nhưng không đông khách bằng. Các chính khách, nhà báo và doanh nhân cỡ lớn trao đổi thông tin ở đây vào mỗi sáng bên ly trà hay là tép súp tàu. Nhà hàng Đô Thành gần đó có vẻ trung lưu hơn, dành cho các viên chức cấp bộ trưởng, các cấp sĩ quan cấp tá và dân ngoại giao dưới cấp đại sứ. Phạm Xuân Ẩn vốn là nhà báo làm cho Mỹ nên được người Việt tin cậy, luôn lên lịch ghé thăm chỗ như vậy vào mỗi sáng trước khi đến Gifran. Và sau bữa trưa, ông đi dự các buổi họp báo của các giới chức Mỹ và Việt rồi trở lại Gifran. Phải lâu lắm mới hình thành được các nguồn tin riêng, ông ta nói. Không phải tỏ ra thẳng thắn và thành thật, và ông phải bảo vệ người đưa tin cho mình nữa. ông cũng phải có ân huệ với họ nữa. Kể cho họ nghe những điều họ muốn biết, đãi họ ăn trưa hoặc tối nè, tặng quà Tết cho họ. Sài Gòn sinh hoạt theo kiểu các giai tầng xã hội như thế. Nếu ông đủ tư cách gia nhập một giai tầng nào đó, ông sẽ không được đón tiếp ở nhà hàng của họ. Những người ở đây sẽ thản nhiên lơ ông đi. Các nhà báo, những tay giỏi là những người đưa tin tốt nhất vì họ ở vị trí có thể nghe được nhiều chuyện từ nhiều nguồn. Tất cả giống như một trường học vậy. Ông có thể học hết lớp này để đến lớp khác, tức là đi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác sau khi đã qua được kỳ thi. Nếu những tin đồn là một phần quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của dân Sài Gòn, thì cảnh sát chỉ giải quyết những sự kiện cụ thể. Dù nỗ lực của họ có được quần chúng đánh giá cao hay không, nhưng cảnh sát rõ ràng đã hiện hữu hơn trong 2 năm qua. Điều này phần lớn là nhờ những nỗ lực của Trang Sĩ Tấn, người được bổ làm giám đốc cảnh sát vào tháng 11 năm 1971. Tấn vốn là một công tố viên và chánh án tòa Sài Gòn, được giao phụ trách khoảng 20.000 nhân viên, trong đó có cảnh sát mặc sắc phục, lo điều khiển giao thông, làm việc hành chính và các chức năng khác. Cảnh sát đường thủy, cảnh sát dã chiến, chủ yếu do giữ gìn trật tự và ngăn hỗn loạn, và sau cùng là cảnh sát đặc biệt lo về an ninh. Có một sự ganh đua và kình chống nhau giữa cảnh sát, cục an ninh quân đội, phủ đặc ủy trung ương tình báo và cục quân báo, giống tình trạng xảy ra giữa các cơ quan tương tự của Mỹ. Tuy nhiên Tấn, người chịu trách nhiệm trước Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Trần Thiện Khiêm, thông qua Đại tá Nguyễn Khắc Bình, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, vẫn được mọi người đồng sự kính nể. Một người lặng lẽ, ăn nói nhỏ nhẹ, cộng với phong thái của một quan tòa, ông ta là nhà kỷ trị cứng rắn. Ông ta điều hành lực lượng của mình với mức kỷ luật và trật tự cao chưa từng có trước đây. Ít lâu trước, tôi đã cùng ông ta đi tuần 2 chuyến quanh Sài Gòn và được nhìn thấy ông ta làm việc ra sao. Cảnh sát đặc biệt của Tấn phụ trách công việc được gọi là kiểm soát và phân loại dân chúng. Dân chúng được chia làm 4 loại, A, B, C và D. Và mỗi căn nhà được cho một mức đánh giá được coi là phản ánh sự trung thành với chính phủ. Tấn và tôi đến một trong 5 đồn cảnh sát, ví dụ trong quận 6, vốn bao trùm khu chợ lớn và được coi như một trong những quận kém an ninh nhất Sài Gòn. Và tôi biết được rằng gần 25.000 căn nhà trong khu vực của đồn được phân loại như sau. 16.007 căn nhà, loại A, tức thân chính phủ. 7.944 loại B, tức không có quan điểm. Không có nhà loại C, tức là công khai chống chính phủ, nhưng không theo Cộng sản, và 277 nhà loại D, tức là thân cộng hoặc tình nghi thân cộng. Mỗi thành viên của từng nhà lại có một hồ sơ và mỗi người đều phải có thẻ căn cước. Những nhà loại A ở quận 6 chủ yếu là nhà công chức, quân nhân hoặc nhân dân tự vệ. Những nhà không có quan điểm, vốn là đa số ở nhiều nơi, là khó cho cảnh sát nhận diện nhất. Những nhà này gồm những người mà quan tâm duy nhất của họ là kiếm sống, không theo cũng không chống chính phủ, đơn giản là vì họ không quan tâm tới chính trị. Tùy cảnh sát đặc biệt và các nhân viên xâm nhập, tức là những nhân viên thường trực chuyên xâm nhập vào những nhóm hay xóm thân cộng hoặc tình nghi thân cộng, thường xuyên theo dõi những nhà loại này, nhưng không ai khẳng định được Cộng sản có cài được người vào những nhà đó hay không. Một điều nữa là cảnh sát rất muốn biết thành viên của những nhà đó, nếu có cơ hội thì họ có bầu cho một ứng viên trung lập hay là cộng sản trong các cuộc bầu cử công khai hay không. Lý do không có nhà loại C trong khu vực chúng tôi ghé vào và ở đâu cũng rất hiếm loại này, dĩ nhiên là do chẳng ai muốn bị xếp vào loại chống chính phủ cả. Khi tôi hỏi Tấn liệu tất cả những chuyện này có đem tới sự kiểm soát hoàn toàn không, ông ta đáp, nó không khác lắm so với những chuyện cộng sản vẫn làm. Và từ sau Tết Mậu Thân, nó đã trở nên cách duy nhất để xác định xem Cộng sản mạnh đến cỡ nào. Tấn và các cố vấn Mỹ của ông ta sẵn sàng thừa nhận rằng, tại hầu hết các khu vực nhạy cảm, nhất là chợ lớn và một số quận mới thành lập, hệ thống này chẳng hữu hiệu chút nào. Cho dù vậy, những vụ tấn công của Cộng sản có giảm từ khi hệ thống này được áp dụng. Khắp thành phố, trong năm 1969, theo thống kê của cảnh sát, có tổng cộng 307 vụ biến động các loại nổ bom, bắn súng, giết cảnh sát, v.v. Năm 1971, số vụ như vậy chỉ còn có 65. Tấn nói ông ta tin rằng hiện có khoảng từ 200 đến 500 đảng viên Cộng sản trong thành phố và có lẽ có khoảng 15.000 cảm tình viên. Rõ ràng, họ khó hoạt động hơn trước. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì được đường dây giao liên và cảnh sát tin rằng họ có 5 đài phát thanh bí mật tại Sài Gòn. Do hệ thống chốt kiểm soát chặt chẽ hơn mà cảnh sát của Tấn thiết lập được ở ngoại vi Sài Gòn, Cộng sản cũng gặp khó hơn khi đưa người vào nội thành.
Ông ta nói.
Chúng tôi tới thăm một trong những chốt kiểm soát ấy, nơi mọi xe cộ phải dừng lại và bị cảnh sát mặc sắc phục lẫn thường phục lục soát. Có khi có người hồi chánh làm chỉ điểm. Tại chốt này, Tấn bảo tôi, có 25.000 người qua lại mỗi ngày và cứ khoảng 500 người thì có chục người bị giữ lại để thẩm vấn. Tuy Tấn nói ông ta không tin rằng Cộng sản có thể tấn công quy mô lớn vào thành phố, nhưng ông ta thừa nhận rằng họ có thể tiến hành những chiến dịch tuyên truyền và hoạt động chính trị hầu như ở bất cứ đâu. Và họ đang tái tổ chức lại toàn bộ để cải tiến guồng máy, chuẩn bị cho một trận tấn công lớn khác. Nhưng mỗi khi, họ sẽ lợi dụng tiến trình tự do, Tấn nói, và khi tiến trình này bị suy yếu, vì không có quyền hạn, không có một mức sống thỏa đáng, không có kế hoạch dài hạn khả thi nào, để làm thành phố này an toàn đáng sống hơn, thì mối nguy hiểm vẫn còn, bất kể chúng tôi có lập ra bao nhiêu chốt kiểm soát hoặc kiểm soát được bao nhiêu dân số. Tuy đã có 10 kế hoạch đô thị được vạch ra cho Sài Gòn trong 10 năm qua, nhưng hầu như chẳng có nỗ lực nào nhằm tiến hành chúng. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, có một thời gian ngắn người Mỹ và người Việt hợp tác với nhau trong những dự án nhằm cứu vãn thiệt hại, chủ yếu do máy bay Mỹ dội bom vào những điểm cố thủ của VC, nhưng hiếm khi có được hành động phối hợp hay dài hạn kể từ sau đó nhằm giảm bớt dân số hay cải thiện điều kiện tồi tệ sống ở các khu ổ chuột. Và những cơ quan hành chính được thành lập vào thời điểm đó nay đã bị giải tán, chủ yếu là do thiếu tiền. Frank Pavitt, một người trong nhóm các chuyên viên Mỹ về đô thị ở đây, thì cho rằng hiếm có người Việt nào có kiến thức thật sự về kế hoạch hóa đô thị. Một cuộc khảo sát đã được tiến hành tại từng dãy phố Sài Gòn để tìm hiểu xem đất đai được sử dụng thế nào, để ở, buôn bán hay cho mục đích khác. Nhưng chẳng ai làm gì để điều tra những khu ổ chuột tồi tệ nhất để tiến hành những chương trình trợ giúp kinh tế hoặc xây dựng nhà cao tầng như một giải pháp tạm thời. Những gì đã xảy ra là một khối lượng lớn những khu gia cư mới được xây dựng bừa bãi, ngẫu hứng tại nhiều nơi trong thành phố. Tuy nhiên, hiếm có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền cấp thành phố cũng như trung ương có được một tầm nhìn dài hạn. Pavitt và những người khác tin rằng các kế hoạch trước đây do những chuyên gia như nhóm Dosiadis vạch ra nhằm mở rộng thành phố về phía Biên Hòa, nơi người Mỹ có căn cứ không quân lớn nhất, vẫn còn có giá trị. Nhưng việc thực thi kế hoạch ấy đòi hỏi sự hoạch định chi tiết và tích cực hơn, và cần rất nhiều tiền. James Bohr, một chuyên gia Mỹ khác, đã nghiên cứu các vấn đề phát triển của Sài Gòn vài năm trước, đã kết luận rằng về đô thị hóa, chính phủ gặp những vấn đề tương tự những nước kém phát triển khác, và việc họ có khả năng giải quyết chúng hay không thì là rất đáng nghi ngại. Không như Bắc Việt, vốn đã tiếp tục tái thiết ngay sau khi chiến tranh còn tiếp diễn, miền Nam, ngoại trừ một giai đoạn ngắn sau trận Mậu Thân, đã chẳng làm gì mấy để cải thiện bất kỳ đô thị nào. Tuy quá trình tái thiết là quan trọng, nhưng xây dựng lại xã hội và chấn hưng đạo đức còn quan trọng hơn. Chúng ta đã sản sinh ra cả một thế hệ trốn lính, những thanh niên mất hết các giá trị Khổng giáo. Chúng chỉ nghĩ tới trốn quân dịch, vui chơi, phóng xe Honda. Hiển nhiên là người Mỹ đã biến đổi toàn bộ lối sống Sài Gòn, và người ta cảm thấy rằng một sự suy sụp nữa là không tránh khỏi, trừ khi có được thay đổi triệt để. Điều chúng ta đã làm là tạo ra một cấu trúc xã hội với những người giàu mới nổi ở một bên và lớp người nghèo mới, chủ yếu là dân tị nạn, ở một bên. Còn ở giữa là một đa số phi giai cấp sống dựa vào sự có mặt của người Mỹ. Một người bạn Việt khác nói với tôi, người Mỹ các ông nghĩ mình đã cho người Việt một đời sống vật chất tốt hơn, nhưng điều đó không đúng. Hầu hết thiết bị các ông đổ vào đây rốt cuộc chỉ là rác. Có lẽ sẽ phải phá tan tình thế này hơn nữa trước khi xây dựng một cái gì đó mới mẻ. Hy vọng duy nhất là một lớp trẻ khác với ý tưởng của riêng chúng sẽ xuất hiện, và những người trẻ ấy sẽ hiểu rằng cả xã hội cũ trước chiến tranh và xã hội do Mỹ áp đặt đều phải kết thúc. Nếu chúng ta không thành cộng sản, thì phải 20 năm hoặc lâu hơn để đem lại một hợp đề mới, nhưng điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta phải cứu vãn những thiệt hại mà các ông đã gây ra. Người Việt thích nuôi khỉ. Ông đã thấy chúng ở chợ bán thú, ở nhà riêng, ở công viên. Điều mà các ông đã làm ở Sài Gòn là tạo ra một môi trường khỉ. Người Việt mà các ông biết thực sự, những người mà các ông đã cùng làm việc, chỉ là những con khỉ. Tại sao ít nhất các ông không giúp chúng tôi giải tán lũ khỉ ấy trước khi các ông ra đi?